Cô Tô Thành Ngoại Hàng Sơn Tự. Tô Châu không cách Hàng Châu bao xa, nằm trong đồng bằng hạ lưu sông Trường Giang, thuộc tỉnh Giang Tô. Tô Châu cũng được xem là thiên đường hạ giới như Hàng Châu, đã là kinh đô của nhiều triều đại rất cổ, trong đó có nhà Ngô cách đây trên 2.000 năm. Thời Đông Chu Liệt Quốc, có một nhà vua nước Ngô tên là Ngô Hạp Lư. Năm 484 trước công nguyên, Hạp Lư lấy Tô Châu làm kinh đô và xây một cái thành bao quanh Tô Châu, đặt tên là thành Cô Tô. Theo một tài liệu cũ, thì thành Cô Tô dài 23,5 km, và có 16 cổng thành. Ngày nay, thành Cô Tô không còn dấu tích gì nữa, chỉ còn hai cổng thành đã đổ nát. Hạp Lư có con trai là Ngô Phù Sai. Phù Sai là tướng giỏi, đánh tan và thu tóm nước Việt. Vua Việt là Câu Tiễn phải chạy về miền Nam, đóng tại Cối Kê thuộc tỉnh Triết Giang ngày nay. Thế nhưng Phù Sai là người mê gái đẹp nên bị rơi vào bẫy của Phạm Lãi. Lãi là người của Câu Tiễn, tìm kế phục hận Cối Kê. Thật ra Cối Kê là một nơi trù phú, nó chính là Thượng Hải ngày nay, nhưng 2.000 năm trước Thượng Hải dĩ nhiên chỉ là một làng đánh cá. Phạm Lãi đi tìm mỹ nhân và kiếm ra được hai nàng, đó là Tây Thi và Trịnh Đán. Hai nàng này hẳn rất đẹp và cũng rất khỏe mạnh, vì theo Ngô Việt Xuân Thu kể thì hai nàng đi hái củi và ngày nào cũng đập sợi trên sông. Sau đó Tây Thi và Trịnh Đán khỏi phải đập sợi nữa, vì Câu Tiễn đem trăm nén vàng đến thôn Trữ La, quê của hai người đẹp, rước về cho tập múa hát và dâng cho Phù Sai. Phù Sai được cả hai người đẹp nhưng yêu Tây Thi hơn và cho xây một cái đài gọi là Cô Tô Đài. Cô Tô Đài được xây trên núi Linh Nham cách Cô Tô Thành khoảng 12 km. Núi Linh Nham chỉ cao có 82 mét nhưng đá núi có hình thù kỳ dị. Tây Thi đi guốc lượn lên đó nghe tiếng len keng. Cũng theo sách xưa kể lại, đài Cô Tô xây 5 năm mới xong, cao 500 trượng, rộng 84 trượng. Sau đó, Phù Sai ở riết trong đài Cô Tô với Tây Thi, bỏ bê chính sự, cuối cùng quả nhiên bị Câu Tiễn diệt. Câu Tiễn lên ngôi vua thì Phạm Lãi thấy nên xa lánh triều đình, vì hoạn nạn thì Câu Tiễn chia sẻ, nhưng danh lợi thì chưa chắc. Cuối cùng, Phạm Lãi, con người đầy minh triết và nghệ sĩ đó bỏ đi, cùng Tây Thi, dong chơi ngũ hồ rồi biệt tích. Có thuyết nói, Tây Thi bị vợ Câu Tiễn dìm chết tại sông Tiền Đường, nhưng tôi thích thuyết Tây Thi đi chơi với Phạm Lãi hơn. Về sau, Lý Bạch và Bạch Cư Dị đến Linh Nham để sáng tác những bài thơ bất hủ về Tây Thi và mối tình khó kiếm đó. Ngày nay trên núi Linh Nham không còn dấu vết gì của Cô Tô Đài cả. Còn lại với thời gian là chùa Linh Nham xây thời nhà Lương 502-519. Qua bao nhiêu triều đại, Linh Nham tự là đạo trường của tông Pháp Hoa Luật Tông. Thời gian đã nhiều lần phá hủy Linh Nham tự. Ngày nay du khách tìm thấy ngôi chùa mới xây lại năm 1919 và 1932. Hãy trở lại thành Cô Tô, ngày nay nó cũng đã bị phá hủy, thế nhưng ở phía tây của thành, bên con kênh Đại Vận Hà, nối liền Nam Bắc, có một ngôi chùa nhỏ trường tồn với thời gian, đó là Hàng Sơn Tự. Một buổi tối nọ, trăng đã tàn, có người ghé đậu thuyền trên Đại Vận Hà, nghe một tiếng chùa của Hàn Sơn Tự và làm bài thơ. Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miên, cô tô thành ngoại Hàn Sơn Tự, dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. Trăng tà, tiếng quạ kêu sương, lửa chài, cây bến sầu dương giấc hồ, thuyền ai đậu bến cô tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sang. Bản dịch của Tản Đà. Đó là bài Phong Kiều Dạ Bạc, tác giả là Trương Kế. Ông vốn là một vị quan coi sóc chuyện buôn bán, sống cuối thế kỷ thứ 8. Bài thơ này đã trở thành giai thoại Trương Kế lưu danh thiên cổ, mặc dù chỉ làm vài bài thơ. Người đời sau có nhiều câu chuyện về sự tích của bài thơ này, nhất là thắc mắc chùa làm gì mà đánh chuông nửa khuya, nhưng có thể mới ra thơ nếu chuông đánh buổi sáng sớm, gặp lúc Trương Kế ngủ dậy, lo đi coi sóc hợp đồng mua bán sắt và muối thì ngày nay đã không ai biết Hàn Sơn Tự. Tôi đến Hàn Sơn Tự và tìm xem Trương Kế đã đậu bến nào. Đó là một kênh sông nhỏ, chiếc cầu Phong Kiều chính là loại cầu vòm cong cong như ta thường thấy tại Hàn Châu, Tô Châu. Hai bên cầu là bờ kênh trồng những cây phong, đó là cây bến của Tản Đà, loại cây có gỗ màu sáng, có lá như hình cờ Canada. Ngày nay, cây phong cũng còn chen lẫn với nhiều cây khác để nơi đây, ngày tôi đến, có một phong cảnh xinh đẹp lạ thường. Lửa chài của ngày xưa nay hẳn đã biến mất, như ngược lại, tiếng chuông chùa nổi lên dồn dập. Tôi vào Hàn Sơn Tự, ngay cửa vào là bài Phong Kiều Dạ Bạc do Khang Hữu Vi, đời Thanh, viết chữ đại tự, đứng mãi với thời gian và mưa gió chào khách. Hàn Sơn chỉ là một ngôi chùa nhỏ, được xây năm 502. Trong loạn Thái Bình Thiên Quốc, chùa bị phá hủy và được xây lại năm 1905. Cái chuông mà Trương Kế nghe tiếng thời nhà Đường đã bị mất và được thay thế bằng một cái mới. Chúng tôi may mắn được phương trượng chùa Hàn Sơn tiếp. Ông chuyên viết chữ đại tự, trên tường treo đầy những bức thư pháp của ông, chỗ viết là một cái bàn dài, kê dọc đầy những mực. Ông nói chậm rãi. Chùa Hàn Sơn chỉ là một chùa nhỏ, nó lưu danh chỉ nhờ một tiếng chuông. Thế nhưng chúng ta là Phật tử, chùa nhỏ chùa lớn không quan trọng, chúng đều chỉ là danh tự. Thanh nhã thay và cũng sâu sắc thay, chùa Hàn Sơn nhỏ nhưng tiếng chuông quá lớn nên ngày nay khách du lịch đến đầy nơi đây. Gác chuông đầy kể lên người xuống. Tôi cũng sắp hàng lên gác chuông gỗ nhỏ hẹp, chỉ có chỗ cho vài người. Ôi, tiếng chuông làm nao lòng Trương Kế ngày xưa, bây giờ vang lên loạn xạ, khi to khi nhỏ, lẫn trong tiếng cười đùa của các thanh niên thiếu nữ mặc quần sọt. Họ đánh một tiếng chuông lấy có, rồi vội lên xe đi chỗ khác, đâu biết rằng trong chùa có nhiều điều đáng trân trọng nữa như kinh sách, bia đá của tiền nhân. Ít người trong họ không biết sau hậu điện của chùa có hình vẽ của người xem như một gã điên, mà tên người đó chính là tên của chùa, đó là Hàn Sơn, một cuồng sĩ của thế kỷ thứ 7, thường hay được nhắc chung với Thập Đắc. Ngày đó, Hàn Sơn là một bần sĩ sống trong hang đá, trong núi Thiên Thai, là chỗ của Tế Điên Hòa Thượng. Trên núi Thiên Thai có chùa Quốc Thanh nổi tiếng, bây giờ do thiền sư Phong Can trụ trì. Hàn Sơn hay lui tới chùa này chơi với Thập Đắc. Thập Đắc lượm được cũng không khá gì hơn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được Phong Can lượm đem về chùa. Thập Đắc quý Hàn Sơn hay thu góp thức ăn đựng trong một ống tre cho Hàn Sơn mang đi. Thế nhưng Hàn Sơn không biết thân phận, đã không biết cảm ơn chùa mà còn chửi đời. sách Tống Cao Tăng truyện viết, Hàng Sơn đi trong hành lang chùa, chốc chốc lại kêu gào, chửi bới lăng mạ mọi người, hoặc là ngẩng mặt lên trời mà chửi đổng. Các vị sư trong chùa không chịu nổi, giác gậy, đuổi đi, thì Hàng Sơn lăn lộn, vỗ tay cười hà hà, rồi bỏ đi, quần áo rách bươm, mặt mũi hốc hác, đầu đội mũ bằng vỏ cây hoa, chân kéo lê đôi guốc mộc. Hàng Sơn thập đắc thường bá cổ bá vai đi chơi với nhau và cũng thường lui tới chùa Hàng Sơn hiện nay ở Tô Châu. Ngày nọ có vị quan tên là Lư Khâu Dẫn đến hỏi Phong Can ở đây ai là người hiền. Phong Can là một thiền sư đắc đạo, cảm hóa được cả cọp, đáp: có Hàng Sơn tức là Văn Thù, thập đắc tức là Phổ Hiền, hình dạng như người nghèo, điệu bộ như người cuồng. Lư Khâu Dẫn đến chùa gặp hai vị đó liền cúi lạy vái chào. Các vị sư khác kinh ngạc hỏi: ngài là quan to, sao lại cúi lạy kẻ cuồng phu? Hàng Sơn thập đắc cười hà hà nói: Phong Can lắm chuyện, rồi bỏ đi. Về sau Lư Khâu Dẫn đến tìm thì Hàng Sơn chỉ la lớn: các ngươi hãy cố gắng, rồi biến mất trong hang, để lại nhiều thơ ca. Còn thập đắc cũng bỏ đi đâu không ai biết. Ngày nay hậu thế còn lại Hàng Sơn thi tập do Lư Khâu Dẫn đề tựa và Đạo Kiều ghi chép, phụ thêm cả thơ của thập đắc và Phong Can, gồm hơn 300 bài, gọi chung là Tam An Tập. Sau khi Hàng Sơn biến mất rồi thì chùa ở Tô Châu mang tên Hàng Sơn để nhớ đến vị cuồng sĩ này. Trong chùa còn tranh tượng của Hàng Sơn, thập đắc. Ninh Ba, đầu nguồn của Thiền Tông Nhật Bản. Ninh Ba nằm trên bờ biển nhìn ra Nam Hải Quan Âm, trên đảo Phổ Đà, là một vùng đất thiêng. Du khách ai cũng biết Thượng Hải, nào ngờ cách đó 200 km về hướng Nam có một vùng đất đã phồn vinh từ đời nhà Tần, cách đây 2.300 năm, đó là Ninh Ba. Đến đời nhà Đường, Ninh Ba trở thành một cảng biển quan trọng của Trung Quốc. Qua thời nhà Tống, năm 1127, khi triều đình dời đô về Hàng Châu thì Ninh Ba đóng vai trò quan trọng như ngày nay, Thượng Hải đối với Bắc Kinh. Đến thế kỷ 16 thì Ninh Ba đã đầy những tàu thuyền nước ngoài. Trong những người lữ khách lui tới đó, có những tăng sĩ đến từ một quần đảo tên gọi là Nhật Bản. Thế nhưng, tàu bè đâu phải là thứ làm Ninh Ba trở thành vùng đất thiêng, mà từ rất xưa đây là nơi tụ họp nhiều ngọn núi lạ lùng. Như ta biết, sau thời Tam Quốc là thời Tây Tấn của Tư Mã Viêm, năm 282 trong thời đó có một ẩn sĩ tên là Lưu Thái Ha, mộng thấy một vị tăng người Ấn Độ chỉ đường đi tìm xá lợi của Phật. Ngày nọ, Lưu Thái Ha đến núi Mậu Sơn, nằm ở phía đông của Ninh Ba ngày nay, nghe dưới đất có tiếng chuông khánh, đào lên thì thấy một bảo tháp, bên trong có một chung vàng chứa xá lợi Phật. Vì hơn 400 năm trước, A Dục Vương tại Ấn Độ cho xây 84.000 tháp thờ xá lợi Phật, nên núi Mậu Sơn ở Ninh Ba được đổi tên thành A Dục Vương Sơn. Về sau, Lưu Thái Ha trở thành tăng sĩ có tên Sư Huệ Đạt. Ông cất tinh xá thờ xá lợi. Năm 405, trong thời Nam Bắc Triều, chùa chiền bắt đầu được xây dựng. Nhà vua Lương Vũ Đế, người hân hạnh được Bồ Đề Đạt Ma giáo hóa, cũng cho xây thêm tự viện ở đây năm 522 và tặng tấm biển A Dục Vương Tự. Về sau, vua Tống Cao Tông tự tay đề biển Phật Đảnh Quang Minh Chi Tháp. Theo bước các vị cao tăng như Tinh Am Đại Sư, Hư Vân Hòa Thượng, Tôi đến chùa A Dục đảnh lễ Xá Lợi. Kiến trúc của chùa ngày nay là từ thời nhà Thanh, tháp đựng Xá Lợi bằng gỗ, đựng trong một tháp đá nằm trong Xá Lợi Điện cao hơn 15 mét. Nơi đây, trước khi mở tháp cho khách thập phương đảnh lễ các vị sư trong chùa tụng kinh và thực hành nghi lễ rất công phu. Ngẩng đầu nhìn Xá Lợi treo trong tháp, tôi nhớ lại mình đã đến ngọn đồi con, chỗ làm lễ trà tỳ Đức Phật hơn 25 thế kỷ trước, nơi mà Ngài Huyền Trang nói rằng ai nhất tâm sẽ tìm thấy Xá Lợi. Ngày nay trên đất Trung Quốc này của Huyền Trang, xa Câu Thi Na vạn dặm, tôi đã tìm thấy răng Phật gần Bắc Kinh, Xá Lợi Phật tại Ngũ Đài Sơn và đây là lần thứ ba tại Ninh Ba trên bờ Nam Hải. Sau chùa, ta còn tìm thấy nhiều bia đá, mà bia xưa nhất là của năm 833 thuộc đời Đường. Qua nhà Tống, chùa A Dục là đạo trường của Lâm Tế Tông, các vị thiền sư như Tông Cảo, Đức Quang, Sư Phạm đều đã giáo hóa nơi đây và trong giới đệ tử ngày đó có nhiều người từ Nhật Bản qua học. Trong số đó có một người tên là Minh Am Dinh Tây. Minh Am Dinh Tây chính là người khai sáng thiền tông tại Nhật và truyền tông Lâm Tế qua Nhật. Mới 14 tuổi, ông xuất gia lên núi Tỷ Duệ tại Nhật học Thiên Thai Tông. Sau đó, ông thấy phải trực tiếp đi Trung Quốc. Năm 1168, ông lên đường đi Trung Quốc lần đầu, lúc đó chưa biết gì về thiền tông cả. 20 năm sau, ông đến Trung Quốc lần thứ hai. Lần này, ông lên chùa Vạn Niên ở núi Thiên Thai và được thiền sư Hư Am Hoài Sướng ấn chứng, một vị thuộc tông Lâm Tế. Về nước, ông soạn bộ Hưng Thiền Hộ Quốc Luận, là người đầu tiên truyền bá giáo lý thiền tông tại Nhật. Cách Ninh Ba 35 km về phía đông, không xa A Dục Dương Sơn bao nhiêu, là một ngọn núi khác có tên là núi Thái Bạch. Khoảng năm 300, có một vị tăng tên là Nghĩa Hưng lập thảo am tu trên núi đó. Ngày nọ, trên ngọn núi vắng người đó, có một thiếu niên đến cúng dường củi lửa và lương thực. Nghĩa Hưng hỏi tên tuổi thì thiếu niên đó tự xưng là Thái Bạch. Vì thế, núi được mang tên là núi Thái Bạch. Am cỏ của Nghĩa Hưng có tên Thiên Đồng, thiếu niên cõi trời. Đến đời Đường, năm 575, lại có một vị tăng khác tên là Pháp Sáng, tu học ở đây, cũng được vị thiếu niên này hầu hạ, cúng dường, nên núi Thái Bạch càng được hâm mộ. Chùa trên núi Thái Bạch kể từ đời nhà Minh mang tên Thiên Đồng Tự. Ngày nay, đến Thiên Đồng Tự, ta thấy ngôi chùa xây trong thời nhà Thanh 1644-1911. Trong chùa có tượng Phật Tam Thế, hiện tại, quá khứ và vị lai. Chùa Thiên Đồng là nơi ghi dấu chân của nhiều vị thiền sư Nhật Bản, mà quan trọng nhất là vị Đạo Nguyên Hy Huyền. Đó là một trong những vị thiền sư quan trọng nhất của Nhật, người đưa dòng thiền Tào Động qua Nhật. Đạo Nguyên được tôn thờ là Đại Bồ Tát và có tư tưởng thâm sâu và quái dị nhất. Đạo Nguyên mới lên 4, đã đọc thơ Đường, lên 9 đọc A Tỳ Đạt Ma, lên 15 tuổi, Đạo Nguyên học giáo pháp của Thiên Thai Tông, nhưng không vừa ý. Đạo Nguyên tìm đến thiền sư Minh Am Dinh Tây. Dinh Tây nói với Đạo Nguyên, chư Phật không ai biết mình có Phật tính, chỉ có súc sinh mới biết mình có Phật tính. Câu nói khó hiểu đó mà Đạo Nguyên nghe qua thì thấy có sáng sủa hơn đôi chút, nhưng không may, Dinh Tây chết trong năm đó. Năm 1223, Đạo Nguyên quyết thân hành sang Trung Quốc, đến chùa Thiên Đồng, ông nghe thiền sư Như Tịnh khai thị, hãy xả bỏ thân tâm. Đạo Nguyên đại ngộ. 2 năm sau, ông về nước, thành lập tông Tào Động tại đó, học trò hỏi Pháp Phật, ông chỉ đáp, Với hai bàn tay trắng ta trở về cố hương, chẳng có chút gì gọi là Phật Pháp cả. Mây tan núi hiện, mặc dù không có gì để nói, nhưng ông để lại chính Pháp Nhãn Tạng, một tác phẩm đồ sộ với 95 quyển, một kiệt tác của Thiền Tông Nhật Bản. Sau núi A Dục và Thái Bạch gần Ninh Ba, còn một ngọn núi huyền bí hơn nữa, đó là Thiên Thai Sơn, cách khoảng 100 km. Chúng ta thường nghe Lưu Nguyễn Lạc Thiên Thai thì đó chính là ngọn núi này. Huyền sử chép, hai chàng Lưu Thần, Nguyễn Triệu, đời Hậu Hán, từ năm 25 đến 250, đi hái thuốc trong núi này, gặp tiên. Hai chàng ở với tiên nửa năm, nhớ nhà xin về, thì hậu thế đã trải qua 7 đời rồi. Hai chàng trở lại núi thì không còn thấy tiên đâu nữa. Ngày nay, người ta đến Thiên Thai Sơn, chắc chẳng còn ai được diễm phúc như hai chàng Lưu Nguyễn. Thiên Thai Sơn không chỉ là trú xứ của tiên nữ, đó cũng là nơi ẩn tu của Tế Điên Hòa Thượng của Hàn Sơn. Thiên Thai Sơn là nơi núi rừng u thúy, thâm sâu hùng vĩ, mà trong thời đại hưng thịnh nhất, nơi đây có 72 ngôi tự viện, trong đó 4 ngôi được gọi là Tứ Đại Danh Sát, Quốc Thanh, Vạn Niên Thiên Phong và Cao Minh Tự. Thiên Thai Sơn là tổ đình của phái Thiên Thai Tông do Trí Khải sáng lập. Thật ra Ngài Trí Khải là tổ thứ tư của Thiên Thai Tông, nhưng ông được xem là người thực sự sáng lập môn phái này. Ông là người đầu tiên trong Phật giáo Trung Quốc, hệ thống các trường phái Phật giáo với các chủ trương khác nhau. Trong đó, Thiên Thai Tông chủ trương lấy Diệu Pháp Liên Hoa Kinh làm cơ sở. Năm 576, Trí Khải về giáo hóa tại núi Thiên Thai, và từ đó mà tông phái của ông có tên Thiên Thai Tông. Trong số những người theo học Thiên Thai Tông lại có một vị cao tăng xuất sắc người Nhật tên là Tối Trừng. Tối Trừng du học tại Trung Quốc năm 804, nghiên cứu giáo pháp Hoa Nghiêm và cả Mật Tông, nhưng ông tiếp thu Thiên Thai Tông sâu sắc nhất. Tối Trừng đến núi Thiên Thai tham học với Đạo Thúy, cao tăng đời Đường. Về lại Nhật, Tối Trừng lập một thiền viện danh tiếng tại núi Tỷ Duệ, Hiyei, và mất năm 822 tại đó. Tối Trừng để lại cho hậu thế khoảng 200 tác phẩm. Hiện nay, tại Trung Quốc, khách chiêm bái tìm thấy núi Thiên Thai với ngôi cổ tự Quốc Thanh xây năm 598. Chùa gồm có 14 điện, tượng lớn nhất là Thích Ca Mâu Ni cao 6,8 mét từ đời nhà Minh. Ngoài ra, ta còn tìm thấy 18 vị La Hán đẽo bằng gỗ từ thế kỷ 13 đến thế kỷ thứ 14, trong đó có Tế Điên Hòa Thượng. Còn Thiền Tông cũng như Thiên Thai Tông đã suy tàn từ lâu. Tại Nhật Bản, Thiên Thai Tông do Tối Trừng sáng lập, Thiền Lâm Tế do Vinh Tây và Thiền Tào Động do Đạo Nguyên khởi xướng đã bắt rễ nhanh chóng trong xã hội Nhật Bản. Và bất ngờ thay, Thiền Trung Quốc tắc liệm trong thế kỷ thứ 7 thì tại Nhật nó bắt đầu có sức sống mãnh liệt. Sau Vinh Tây và Đạo Nguyên là các thiền sư Nhật Bản xuất sắc như Tâm Địa Giác Tâm, người đưa Vô Môn Quan sang Nhật, Nam Phố Thiệu Minh, người được Nhật Hoàng ban hiệu Đại Ứng Quốc Sư. Về sau, vị thiền sư xuất chúng nhất của Nhật là Bạch Ẩn Huệ Hạc, người đã giác ngộ bằng công án Triệu Châu Cẩu Tử và cũng là người đã nêu lên công án thế nào là tiếng dỗ của một bàn tay. Chú thích: công án nổi tiếng của Triệu Châu, con chó có Phật tính không? Không. Hết chú thích. Bạch Ẩn là một thiên tài. Ông đã phục hưng lại Thiền Tông trong thế kỷ thứ 18 và là một họa sĩ, văn sĩ, nghệ sĩ tạc tượng xuất chúng. Gần đây nhất có D.T. Suzuki, người Nhật, là thiền sư đầu tiên của châu Á, giới thiệu một cách có hệ thống thiền tông đến giới phương Tây, mà tác phẩm hay nhất của ông là Bộ Thiện Luận. Công trình của ông xuất sắc đến độ có người cảm phục nói ông đã đưa được nhiều người đến cửa. Nhiều người phương Tây chỉ biết thiền tông qua Suzuki, vì thế mà có kẻ lầm tông phái này bắt nguồn từ Nhật. Họ không ngờ rằng suối nguồn đầu tiên của thiền tông Nhật Bản là những hoạt động của Vinh Tây Đạo Nguyên cách đây hơn 700 năm gần một thành phố mang tên Ninh Ba tại Trung Quốc. Phổ Đà Sơn. Lên thuyền từ Ninh Ba về Nhật không phải chỉ có Tối Trần, Vinh Tây, Đạo Nguyên mà còn một vị khác mà tên tuổi còn lưu truyền đến ngày nay, đó là Huệ Ngạc. Vị tăng sĩ Huệ Ngạc này không học Thiên Thai Tông, cũng chẳng học Thiền Tông, mà đến tận núi Ngũ Đài Sơn xa xôi, vùng Tây Trung Quốc để cung thỉnh từ đó một bức tượng Quan Âm đưa về Nhật. Đó là năm 916, ông mang được tượng về đến Ninh Ba và lên tàu đi về Nhật. Thế nhưng rời bờ không được bao xa thì thuyền bị kẹt lại. Dưới đáy biển bỗng trồi lên những bông hoa sen bằng sắt chặn đường ông đi. Huệ Ngạc thấy vậy mới lập nguyện sẽ xây chùa thờ Quan Âm ngay tại đảo gần nhất. Bông sen liền biến mất. Huệ Ngạc cho thuyền tấp đến hòn đảo lân cận, lên bờ xây am tu hành tại đó, thành thật đặt tên am là Quan Âm Bất Khẳng Khứ, Quan Âm không chịu đi. Hòn đảo đó là Phổ Đà Sơn, thuộc quần đảo Chu Sơn, đi tàu cánh ngầm từ Ninh Ba mất khoảng một tiếng đồng hồ. Pho tượng Quan Âm linh ứng như thế nên dần dần Phổ Đà Sơn trở thành đạo trường của ngài. Khách thập phương đến đây chiêm bái bức tượng, tu bổ chùa Quan Âm Bất Khẳng Khứ thành một tự viện to lớn và khám phá thêm trên hòn núi này nhiều điều kỳ lạ. Tìm hiểu kỹ nguồn gốc của Phổ Đà Sơn, ta mới biết 1000 năm trước Huệ Khả đã có một người tu đạo tiên đến đây, đó là An Kỳ Sinh thuộc đời Tần Thủy Hoàng. An Kỳ Sinh sống ở vùng ven biển, chuyên chế thuốc trường sinh bất tử. Ông được Tần Thủy Hoàng mời nói chuyện 3 ngày 3 đêm, nhưng không chịu nhận chức tước, chỉ hẹn 1000 năm sau đến tìm ông trên một hòn đảo ngoài biển. Hẹn như thế thì ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng chịu thua. Nhà vua cho Lưu Sinh, Từ Sinh đi tìm nhưng sóng gió quá, đành trở lui. Chú thích: theo Sử Ký Tư Mã Thiên, bản dịch Nguyễn Hiến Lê, điều thú vị là theo truyền thuyết của Việt Nam thì An Kỳ Sinh về sau đến núi Yên Tử, Quảng Ninh, Việt Nam để tu tiên. Yên Tử là tổ đình của Thiền Trúc Lâm. Trên Yên Tử có một khối đá tự nhiên nhìn giống như tượng đạo sĩ mặc áo choàng. Gần tượng đá có động dược am, am thuốc và thung am, am luyện thuốc. Hết chú thích. Vài trăm năm sau, An Kỳ Sinh còn mai phúc đời Hán và các hồng đời Tấn đến Phổ Đà tu tiên. Năm 847 thuộc đời Đường Đại Trung, có một nhà sư người Ấn Độ tên là Thiên Trúc đến Phổ Đà, xuống một động đá nằm sát nước biển mà ngày nay ta gọi là động Hải Triều Âm, đốt ngón tay để cúng dường Quan Âm. Huyền sử chép rằng Quan Âm tu luyện tại một hòn núi gần đó, sau khi đắc đạo, ngài nhảy một bước để đến Phổ Đà. Chỗ ngài nhảy đến để lại một dấu chân lớn trên đá, tới nay vẫn còn, gọi là Quan Âm Khiêu, cái nhảy Quan Âm. Từ thế kỷ thứ 10 đến 12, tại Phổ Đà Sơn có 218 tự viện được xây dựng. Trong thời gian đó, có 3000 tăng sĩ tu học nơi đây, và trong thời cận đại, có một cao tăng nổi tiếng sẽ được kể đến sau. Quan Âm là vị Đại Bồ Tát được Phật tử châu Á thờ cúng nhiều nhất. Trong bốn vị Bồ Tát thì Văn Thù là vị đại trí, chủ trí huệ, nằm trên bình diện tri thức, xa xôi với tâm lý dân giả. Vị Phổ Hiền là vị đại hạnh, hạnh nguyện của Ngài quá mênh mông, quá to lớn, người thường mấy ai nối gót được như Ngài. Vị Địa Tạng là người chủ động cứu loài hữu tình trong địa ngục, đối với ta thì xem ra, cảnh này còn xa vời, có thể không bao giờ xảy ra cho mình. Còn Quan Âm, Ngài là vị Đại Bi, chuyên cứu độ cảnh khổ nhân sinh, ban bố niềm phúc lạc trên trần thế. Do lực niệm Quan Âm mà xô mình vào lửa lớn, hầm lửa biến thành hồ, hoặc trôi dạt biển lớn, sóng gió không thể chìm, hoặc bị kẻ ác đuổi, mảy lông không tổn hại, hoặc giặc cướp dây quanh, giặc tức khởi tâm từ, bị xử sắp mất mạng, đao gãy thành từng đoạn, hoặc tù ngục gông cùm, mở tung được giải thoát, bùa chú các độc dược, trở lại hành người hại, hoặc ác thú dây quanh, liền bỏ chạy tứ tán. Quán Thế Âm tịnh thánh chính là nơi nương tựa trong khổ não chết chóc. Trích Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Phẩm Phổ Môn thứ 28, việt dịch của Thích Nhất Chân, hết chú thích. Quan Âm là người đưa mắt nhìn chúng sinh, lắng tai nghe mọi điều than thở để đi cứu giúp. Quan Âm không hề chỉ có dạng nữ nhân, Phật bà như Trung Quốc, Việt Nam hay trình bày. Ngài là một vị Đại Bồ Tát, phát tâm rộng như không gian, nên thân Ngài cũng bao la vô tận. Tranh tượng hay trình bày Quan Âm nghìn tay nghìn mắt để nói lên khả năng ứng hiện của Quan Âm. Tôi đến Phổ Đà để chiêm bái đạo trường của vị Bồ Tát rất thông hiểu tâm tư con người này. So với ngũ đài của Văn Thù, Nga Mi của Phổ Hiền, cửu hoa của Địa Tạng, núi Phổ Đà Sơn của Quan Âm chỉ là một ngọn núi thấp nằm ngoài biển. Có ý nghĩa thay, vị trí của núi và đại nguyện của Quan Âm muốn cứu độ quảng đại con người bình thường nhất. Biển cả tượng trưng cho phiền não, luôn luôn bao trùm đời thường của kiếp nhân sinh, và ngọn núi không quá cao, nằm ngay giữa biển, phù hợp tầm với của tất cả mọi người, chịu nghe tiếng rào rạc của hải triều âm. Trên Phổ Đà Sơn, am cỏ Quan Âm bất khẳng khứ ngày nay đã trở thành Phổ Tế Tự, ngôi chùa lớn nhất toàn đảo, rộng hơn 36.000 mét vuông, diện tích xây cất khoảng 11.400 mét vuông. Phổ Tế được xây dựng năm 1080, ngày nay gồm có 7 điện, 12 tòa tháp và 16 các điện khác như Già Lam Điện, Tổ Sư Điện, Tàng Kinh Các, La Hán Đường, Bạch Vân Lâu. Điện quan trọng nhất là Viên Thông, do vua Khang Hy cho xây dựng, thờ tượng Quan Âm cao 8,8 mét. Tôi đi dọc hai bên tường, nhìn ngắm Quan Âm tam thập nhị ứng tùy hình. Đó là 32 dạng tiêu biểu của Bồ Tát tùy cơ ứng hiện. Quan Âm có thể mang hình ông Quan Văn, kẻ ăn xin, bà nội trợ, cô tiểu thư, vị võ tướng. Nét mặt của các vị đó diễn tả những con người thông thường như ta hay thấy trong nhà ngoài ngõ, không có nét gì của thần thánh cả. Những khuôn mặt người thường đó có một nét chung là hiền hậu, gây cho ta lòng thân cận với Quan Âm. Tôi bỗng nhớ đến Đạt Lai Lạt Ma mà tôi đã gặp tại Đức. Vị này cũng được xem là hiện thân của Quan Âm. Ông cũng có một khuôn mặt bình thường tốt bụng, có một tiếng cười sảng khoái và một tiếng nói rất quen thuộc với tôi. Sau Phổ Tế Tự là Pháp Vũ Tự, đó cũng là một ngôi chùa rất lớn với 8.800 mét vuông. Chùa này được kiến lập từ năm 1508, đó là năm Tăng Sĩ Đại Trí từ Tây Thục đến Phổ Đà đảnh lễ lập am gọi là Hải Triều Am. Trong chùa này có bức tranh đá nổi tiếng của họa sĩ Diêm Lập Bản đời Đường 668 vẽ hình Quan Âm trên núi Phổ Đà, còn Cửu Long Quan Âm Điện và Cửu Long Bích bức tường đá vẽ chính con rồng. Hãy ra bờ biển để nghe tiếng sóng hải triều âm từ dưới vọng lên, từ trong các động đá vọng ra, từ những khe núi mà nhìn lâu ta thấy dường như hình Quan Âm ẩn hiện. Ôi, đây chính là Nam Hải Quan Âm, chỗ mà Tôn Ngộ Không hãy gặp hoạn nạn là đằng dân về xin cứu giúp. Nơi đây là nơi cầu nguyện của biết bao thế hệ, từ những chuyện cao quý nhất đến nỗi lòng thường nhật nhất. Tại chỗ này, ta còn thấy bia đá kỷ niệm nhà sư Thiên Trúc đốt tay cúng dường, cầu Quan Âm hiện tiền. Ngoài khơi là một hòn đảo dài thấp, nhìn như hình người nằm dưới biển nhìn lên trời cao. Hòn đảo đó cũng được khách hành hương xem là tượng Quan Âm thiên tạo để tập trung cầu nguyện. Bất ngờ thay, tôi đến tảng đá có ghi dấu Quan Âm khiêu, còn rõ dấu chân của Ngài. Vị Bồ Tát Quan Âm mà một chân co lại tượng trưng cho sự tĩnh lặng, một chân duỗi ra biểu diễn lòng từ bi sẵn sàng đi cứu độ. Phải chăng chân ấy đã ghi lại nơi đây bằng một lõm đá có đầu có gót hẳn hoi? Không ai biết được điều đó. Điều chắc chắn là nếu có ai được Quan Âm cứu độ thì bản thân người đó cũng chẳng hay biết Bồ Tát ở hay đi, đâu cần lưu dấu. Ngài có đủ hình tướng để xuất hiện thì cũng có muôn cách để cứu độ, kể cả nhắc nhở bằng tư tưởng, bằng sáng kiến, bằng trực giác. Người đời cứ đợi hoạn nạn xảy ra trước mắt mới trông chờ cứu độ, đâu có ai ngờ cuộc đời bình thường không có biến cố. Trong lúc tai họa có khả năng xảy ra, chính nó đã là một phép lạ. Tôi nhớ nước Đức của năm 1989, trong quá trình biến động chính trị ở phía Đông. Ngày nay, một nhân vật cao cấp kể lại, trong những ngày đó, chỉ cần một tiếng súng duy nhất nổ ra là đã bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Cả triệu người vận động trong mấy tuần liên tiếp mà không có tiếng súng nổ. Ai dám cho là một sự bình thường? Người đời, trong sự vô minh của nó cứ tưởng mình là người tạo tác duy nhất. Tôi nhớ tới câu đó trong Áo Nghĩa Thư của Ấn Độ Giáo. Từ An Kỳ Sinh của thời Tần Thủy Hoàng, hãy về với thế kỷ thứ 20. Trong thời kỳ cận đại này, cũng có một vị đại sư tu hành ở trên Phổ Đà, đó là Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang sinh năm 1862, là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Ông quy y với Đạo Thuần ở Ngũ Đài Sơn năm 21 tuổi. Khoảng từ năm 26 tuổi, Ấn Quang về trụ trì chùa Pháp Vũ trên núi Phổ Đà. Tại đây, ông đã hai lần đóng cửa nhập thất rất lâu. Năm 1918, vì quyên tiền in kinh nên sư Ấn Quang hay về Thượng Hải. Về sau, Ấn Quang xây dựng lại chùa Linh Nham ở Tô Châu và mất tại đó năm 1940. Tại Phổ Đà, tôi được thăm lại chỗ ẩn tu của Ấn Quang trong Pháp Vũ Tự. Nơi đây, ông sống gần 30 năm, ngày nay người ta còn giữ lại bàn viết, phòng ngủ, giường chiếu, hài vớ của ông. Trong Ấn Quang Đại Sư Kỷ Niệm Đường ngày nay, ta đọc được câu đối: Mạc Nhạ nhất xưng siêu thập địa, tu trì lục tự quát tam thừa, đừng ngờ một câu qua thập địa, phải hay sáu chữ phủ tam thừa. Sáu chữ ở đây tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu chữ đó bao quát cả ba thừa Phật giáo, thâu trọn tất cả các phép tu học. Ấn Quang đã lĩnh hội lòng từ bi của Quan Âm để biết rằng trong thời đại ngày nay không còn mấy ai đủ sức tự lực để đạt Phật quả, mà cần phải dựa trên phép tu tịnh độ để được giảng sinh cực lạc bằng cách thành tâm niệm A-di-đà. Ấn Quang biết người thường không phải ai cũng được như An Kỳ Sinh, như Tây Thiên, Huệ Ngạc, Bạch Ẩn hay Suzuki. Họ chỉ là những người bình thường, có họa thì lo, có phúc thì mừng, ngồi thiền thì mỏi lưng, tụng kinh thì buồn ngủ. Đối với họ, đại trí của Văn Thù quá cao xa, đại hành của Phổ Hiền quá to lớn. Họ chính là đối tượng giải cứu của Quan Âm khi sống và khi chết, thì chỉ A-di-đà mới cứu được họ. Đừng bắt họ hiểu tánh không, họ không giải nổi công án, họ không thuộc hơn chục câu kinh. Có cách nào cho họ giải thoát không? Ấn Quang nói, chỉ cần niệm sáu chữ là Phủ Tam Thừa, đó là lòng đại bi của Ấn Quang Đại Sư. Rời Phổ Đà để trở lại đất liền, tôi đi qua rừng tử trúc, đó là một vùng mọc toàn thứ trúc màu đỏ tía. Đứng cao trên rừng tử trúc kỳ lạ đó là tượng Quan Âm cao 33 mét nhìn ra biển cả mênh mông. Mắt từ nhìn chúng sinh, tụ phúc biển vô lượng, cho nên đáng đảnh lễ. Trích Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đó là lời của Thích Ca Mâu Ni trả lời Bồ Tát Vô Tận Ý hỏi về Quán Thế Âm. Giả từ Trung Quốc. Trung Quốc với một cõi đất mênh mông và một Hán tộc lâu đời, hiển nhiên là một nước lớn trên thế giới. Mặc dù còn biết rất ít về Trung Quốc và lịch sử nước này, nhưng tôi dám nói đây phải là một dân tộc với một nền văn minh cổ nhất và một nền học thuật sâu sắc nhất của loài người. Trước công nguyên hàng trăm năm, lúc con người còn mơ ngủ, thì người Trung Quốc đã bắt đầu nghĩ đến việc trị thủy, bắt đầu xây những công trình vĩ đại mà ngày nay không ai dám nghĩ có thể hoàn thành. Đó cũng là thời kỳ mà nước Trung Quốc đã được thu về một mối với hàng trăm triệu dân. Từ thời đó, ý thức thống nhất của họ luôn luôn ngự trị trong những đầu óc tầm cỡ. Trong lịch sử dài của Trung Quốc, những cuộc nội chiến của họ thường được chấm dứt bởi những nhân vật kiệt xuất và sau đó thường là một thời kỳ phát triển rực rỡ về văn hóa. Đời nhà Đường, nhà Tống, lúc châu Âu còn nằm trong giấc ngủ dài của thời Trung Cổ, thì nền văn hóa nghệ thuật của Trung Quốc đã lên tới tột đỉnh. Qua đến thời nhà Nguyên, Minh, Thanh, mặc dù có khi kẻ cai trị là người ngoại tộc, nhưng nền văn minh Trung Quốc vẫn tiếp tục phát triển. Và đến đầu thế kỷ này, châu Âu đã phát triển qua được 300 năm sau thời kỳ phục hưng, súng ống của họ đã mạnh hơn sức sáng tạo của văn quan nho sĩ thời nhà Thanh và đã xâu xé nước Trung Quốc. Người Hán tỉnh giấc mộng dài và sực thấy ngoài rợ hồ ngày xưa còn có người phương Tây sẵn sàng xâm chiếm mình. Người Trung Quốc phản ứng theo cách của họ và ngày nay Trung Quốc rộng mênh mông hơn bao giờ, nhưng nền văn hóa ngày xưa cũng chưa bao giờ bị lãng quên như bây giờ. Hai nền tảng vĩ đại của tòa nhà văn minh Trung Quốc là Lão Giáo và Khổng Giáo đã làm gốc cho một nền học thuật khoảng 2.500 năm. Nó là hai thái cực luôn luôn bổ túc lẫn nhau trong đầu óc của người Hán. Nếu Khổng Giáo lấy xã hội nhân sinh này làm đối tượng của nhận thức và hành động, thì Lão Giáo tìm hiểu cái gốc của trời đất, của muôn vật và thuận theo đó mà ứng xử. Nội thánh ngoại dương như thế là đầy đủ. Về tư tưởng hầu như họ không còn gì để bổ túc nữa. Về giang hà sơn lâm hồ hải thì Trung Quốc tự nó là một thế giới, họ không cần tìm kiếm xa xôi. Về dân tộc thì Hán tộc của họ có số lượng cực lớn nhưng tương đối thuần chủng, ngôn ngữ, chữ viết khá thống nhất. Vì những lẽ đó mà đi khắp các vùng Trung Quốc, từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Tráng Lệ đến những vùng quê hẻo lánh, đời sống lầm than, tôi luôn luôn có cảm giác Trung Quốc là một cây cổ thụ vĩ đại, sống đã ngàn năm. Nó bắt rễ từ những mảnh đất rất xa xôi, rất khác nhau, làm lũ thu hút những chất bổ dưỡng trong lòng đất tối tăm để cho một thân cây sum suê lá cành, và trên những cành đó là nghệ thuật nở hoa đủ thứ màu, sinh trái đủ thứ vị. Từ hàng triệu con người cần cù không tên đó, qua những thế hệ mà ta hay đếm hàng trăm năm, một nền học thuật phong phú được sinh ra như đạo học, thi ca, văn học, thư pháp, âm nhạc, hội họa, gốm sứ. Người Trung Quốc vì những lẽ đó thường quá tự hào, cho rằng mình có thể là một thế giới riêng, không cần phải du nhập điều gì từ bên ngoài cả. Nội cái tên nước đã phản ảnh tâm lý này rồi. Chính vì thế mà tôi càng ngạc nhiên hơn về cách mà người Trung Quốc tiếp nhận đạo Phật, một tôn giáo được du nhập từ Ấn Độ. Chúng ta hãy nhớ rằng Phật giáo đến Trung Quốc trong thế kỷ thứ nhất, khi Khổng giáo và Lão giáo đã định hình hơn 5 thế kỷ, khi nước Trung Quốc đã thống nhất dưới thời Tần Thủy Hoàng, khi chủ trương bảo vệ bờ cõi đã rõ với việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Thế thì tại sao những người Trung Quốc đầy tự hào đó lại mở rộng vòng tay đón chào các loại kinh điển ngoại lai từ Tây Vực tới và thờ cúng một người nước ngoài là Thích Ca Mâu Ni? Tôi phải tự trả lời cho mình câu hỏi này. Từ thế kỷ thứ nhất đến nay, gần 2.000 năm, Phật giáo để một dấu ấn quá đậm tại Trung Quốc tới mức khó hiểu. Từ phía cực Tây như Đôn Hoàng, với các thạch động nổi tiếng, đến các quần đảo cực Đông như Phổ Đà Sơn, từ vùng Bắc Kinh lạnh lẽo, với Linh Quang Tự đến miền Hồ Nam, với Huệ Năng xuất chúng. Đi tới đâu, ta cũng thấy chùa chiền tự viện của Phật giáo, nhiều hơn hẳn đền đài thờ đạo sĩ hay nho sĩ. Hãy nhớ lại công lao hoạt động của người xưa mà ta chỉ có thể kể vài người tiêu biểu. Đó là công trình phiên dịch và truyền giáo của các phạm tăng Ấn Độ như Ma Đằng và Trúc Pháp Lan trong thế kỷ thứ nhất, An Thế Cao sau đó khoảng 100 năm. Trong thế kỷ thứ tư có Phật Đồ Trần đến Lạc Dương năm 310, Cư Ma La Thập đến Hậu Lương năm 386. Năm 520, Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc khai sáng dòng thiền ở đó, và từ đó Phật giáo vươn lên sống mãi với thời gian. Ngược lại, tăng sĩ Trung Quốc đi Ấn Độ cũng không thiếu, mà những người nổi danh nhất là Pháp Hiển, Huyền Trang, Nghĩa Tịnh. Đến thế kỷ thứ 11-12, lúc Phật giáo suy tàn tại Ấn Độ thì tại Trung Quốc Phật giáo còn rực rỡ hơn 800 năm nữa. Tôi chỉ có thể lý giải sự hưng thịnh này của Phật giáo bằng cách cho rằng tư tưởng Đại Thừa đã đáp ứng đúng đòi hỏi học thuật và tôn giáo của người Trung Quốc. Một mặt thì Khổng giáo quá chú ý đến xã hội thế gian, cho cái siêu thế gian không thể tiếp cận được. Mặt khác, Lão giáo quá ít lời về đạo, cũng cho rằng không thể nói về đạo. Hơn thế nữa, Lão giáo cho triết lý hành động một nội dung vô vi, hành động nhưng không có bất cứ chủ đích gì. Điều này gây không ít hoang mang cho con người, nhất là con người mang đầy tính xã hội của Trung Quốc. Về sau, người đạo sĩ Trung Quốc thường có hình ảnh một vị luyện linh đan, sống trường sinh bất tử, thường cởi hạc đi chơi với mây gió. Khi Phật giáo đến Trung Quốc trong thế kỷ thứ nhất, có người hiểu lầm đây là đạo lão, vì Phật giáo cũng nói về một cái đạo bất khả tư nghì, nhưng ấn tượng đó sớm biến mất vì nếu Lão Tử bỏ đời ra đi và được người đời tôn thành Thái Thượng Lão Quân, thì các tăng sĩ Phật giáo từ phương xa lại dịch kinh điển và tìm cách nói về cái không thể nghĩ bàn. Người Trung Quốc lắng nghe và thấy đây là cái có thể chấp nhận được. Trong thời Nam Bắc Triều, từ 420 đến 588, nhờ Cưu Ma La Thập, tư tưởng trung quán của Long Thụ được truyền bá và Chân Đế là người đưa Duy Thức đến Trung Quốc. Đến thời nhà Đường Thiền Tông và Hoa Nghiêm rực lên như một ánh đuốc trong nền văn hóa tôn giáo tại Trung Quốc. Hiển nhiên là Phật giáo đã trộn với Lão giáo để thành Thiền Tông Trung Quốc, và với Hoa Nghiêm Tông, người Trung Quốc thấy rằng có thể nói về một tính không, ít nhất là về cái dụng của nó. Giáo lý Đại Thừa còn thích hợp với người Trung Quốc ở chỗ nó cho con người một hình ảnh lý tưởng, đó là hình ảnh Bồ Tát. Đó là những người tuy hành động không vướng mắc nhưng có tác ý hẳn hoi, không quá khó hiểu như vô vi của Lão giáo. Hơn thế nữa, hình ảnh Bồ Tát thõng tay vào chợ để cứu độ con người rất thích hợp với đầu óc thực tiễn của người Trung Quốc. Họ không thể quay lưng với xã hội, cởi hạt rong chơi mà nghĩ rằng đời mình phải làm gì cho có ích, và nếu không phải để dạy dỗ giáo hóa thì để làm gì? Hành động dạy dỗ là thái độ của Khổng giáo và nội dung giáo hóa là tư tưởng Đại Thừa. Thú vị thay, nếu Thiền Tông là sự tổng hòa của Phật giáo và Lão giáo thì ý niệm Bồ Tát có một yếu tố của Khổng giáo. Hình ảnh của các vị La Hán của Trung Quốc trong các đại hùng bảo điện nói lên điều đó. Có vị thì như cây khô ngồi trên cành thông, mang hình ảnh của đạo sĩ. Có vị da đen tóc quăng, quên cả tam thế, mang hình ảnh của A-la-hán Ấn Độ. Và cũng có vị tươi cười nhìn người đời, khuôn mặt như một vị sư biểu với lòng sẵn sàng dẫn dắt. Cả hai nền tảng, Lão giáo và Khổng giáo, tìm lại trong nền Phật giáo Trung Quốc dấu ấn của mình và đều làm cho triết lý Đại Thừa lớn mạnh hơn cả Ấn Độ. Các thiên tài tôn giáo Ấn Độ cần phải có một miếng đất đã cày bừa sẵn như Trung Quốc để tư tưởng họ có thể đơm hoa kết trái. Từ nền Phật giáo Đại Thừa đó của Trung Quốc mà các dòng truyền thừa lan qua Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại các nước đó, dĩ nhiên Phật giáo lại hòa nhập với nền văn hóa bản xứ để thành một nền văn hóa Phật giáo với bản sắc riêng. Trong đó, Thiền Tông, Hoa Nghiêm, Tịnh Độ, Thiên Thai, Mật Tông có thể hòa quyện với nhau để ra những Bồ Tát, Thiền Sư bản xứ. Tuy khác nhau, nhưng trong ba nước đó đều có chung những nét giống nhau về giáo pháp, về triết lý nhận thức và hành động. Do đó, trên bước đường tại Trung Quốc, có khi tôi thấy mình như ở trong một ngôi chùa nào quen thuộc. Tiếng tụng kinh, mùi nhang trầm như vọng lại từ một mối chung. Trung Quốc đã đóng vai trò đầu nguồn Phật giáo cho các nước vùng Đông Á. Điều đó ta phải khâm phục thừa nhận. Ngày nay có nhiều tranh cãi liệu Phật giáo Việt Nam từ Trung Quốc du nhập hay từ Ấn Độ trực tiếp truyền qua. Dù coi trọng tính chất nghiêm túc của lịch sử, nhưng tôi không thấy các cuộc tranh luận đó đóng vai trò gì đáng kể trong triết lý tôn giáo. Trung Quốc là một nước với một nền học thuật thâm sâu, xứng danh ngang hàng với Ấn Độ, là những chiếc nôi của văn minh loài người. Hai nước đó nằm sát bên nhau, có chung một dãy Hy Mã Lạp Sơn đầy huyền bí, cũng có chung một mái nhà mà từ đó những con sông thiên băng núi rừng chảy ra biển cả. Giữa Trung Quốc và Ấn Độ là Tây Tạng. Đó lại là một vùng đất kỳ lạ, một nơi mà Phật giáo phát triển lên một mức độ siêu việt hơn cả Đại Thừa. Vì thế, tôi thấy mình phải đi Tây Tạng.